mừng sự sống. Chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh cùng toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật 33 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu thương, lúc còn sinh tiền nơi xương thế, Cha luôn dạy các môn đệ tỉnh thức và cầu nguyện. Chính Cha sau một ngày mệt mỏi giảng dạy, đêm về cũng tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Xin Cha cho chúng con biết noi theo gương Cha, dùng những phút giây nguyện cầu bên Cha để kiến múc ơn thánh và những thiếu sót hàng ngày chúng con đã đánh mất vì bận rộn những sự phù hoa thế gian. Xin Cha ban cho chúng con được biết lấy những giây phút bên Cha để làm khí cụ chiến thắng ba thủ. Xin Cha cho cả cuộc đời chúng con thành một lời cầu nguyện liên lỉ bay lên trước tôn nhân Cha. Lạy Mẹ Chi Thánh, xin hãy giúp chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh tin mừng sự sống như thường lệ cũng được chia làm ba phần. Phần mặc khải thần linh qua bài phúc âm Chủ nhật 33 thường niên. Phần giáo hội hiện thế với anh cao tinh tĩnh về tông thư của cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị với Công đồng chung Vatican II. Và phần sống thánh chứng nhân với cuộc phỏng vấn của anh Trần Mỹ Duyệt tiếp theo tuần trước về vấn đề phá thai. Giờ đây, xin mời quý vị lắng nghe bài phúc âm về dụ ngôn ông chủ đòi thanh toán những nén bạc được ông trao cho với anh Tống Văn Tuệ và hướng dẫn lời Chúa với linh mục Trịnh Ngọc Danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đệ tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến mang theo 5 nén khác mà nói: thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc đây, tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và thưa: thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc, đây tôi làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy: hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế các ngươi hãy lấy nén bạc lại và trao cho người có 10 nén, vì người có sẽ cho thêm, sẽ được dư dật. Còn kẻ chẳng có thì vật gì coi như là của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Kính chào quý thính giả đang lắng nghe đài Tin Mừng Sự Sống. Hồi nhỏ tôi thường được cha mẹ nhắn nhủ là giàu cho tôi có đi đâu hoặc thời thế có thay đổi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải giữ đạo cho hẳn hoi. Nhất là nếu qua được đất Huê Kỳ thì chớ có mà bỏ đạo, phải cố gắng giữ lấy đạo. Sau khi sang Mỹ, vì sợ tội và sợ bị Chúa phạt, tôi đã cố gắng giữ đạo, tôi bảo vệ nó, tôi quyết không đánh mất nó. Tôi cũng cố gắng giữ 10 giới răn Đức Chúa Trời và các điều hội thánh dạy bằng cách không bỏ lễ Chúa Nhật, không bất hiếu với cha mẹ, không giết người, không dâm dật, không ăn cắp, không làm chứng gian, không lấy vợ của người khác, không làm chứng dối và không tham lam. Nói chung tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi thiết nghĩ mình giữ đạo thuộc loại khá, chứ có thua kém gì ai đâu. Bài tin mừng Chúa Nhật 32 quanh năm, Matthew đoạn 25, 14-30 đã buộc tôi phải thay đổi lối suy nghĩ và thái độ sống đạo của tôi. Cũng như anh đầy tớ lãnh một nén vàng đã đem chôn giấu thật kỹ lưỡng, tôi đã từng giữ đạo của tôi bấy lâu nay. Tôi giữ đạo rất cẩn thận, đâu ra đó chẳng hề đụng chạm đến ai. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn giữ đạo hẳn hoi, đâu có làm phiền hà gì đến ai đâu. Mấy anh Pharisêu, luật sĩ, biệt phái trong phúc âm thường giữ đạo chứ không sống đạo. Họ cố gắng giữ luật từng ly từng tí, như là giữ mình sạch sẽ và rửa tay trước khi ăn, phải đọc kinh hoài hoài, phải nghỉ việc trong ngày sa bát, vân vân. Nói chung, luật của họ là để giữ, mà giữ thì lúc nào cũng lo tránh phạm điều này, tránh phạm điều kia. Với họ, có lẽ ngồi yên một chỗ và không đụng chạm đến ai là cách giữ đạo chắc nhất. Đạo không phải chỉ để giữ, mà đạo là đường, mà đường là để đi. Vì thế người ta mới nói đi đạo. Đạo là để sống, bởi thế mới có chuyện sống đạo. Chúa Giêsu nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đó, chúng ta thấy tin đạo sống đạo là phải theo, phải bước, phải nói, phải làm cái gì đó. Phải biết dùng tài năng và ơn Chúa cho để sinh lợi thêm, chứ không được dừng lại ở một chỗ. Sinh lợi giống như Chúa Giêsu đã sử dụng lòng khôn ngoan và tài năng của mình để rao giảng tin mừng cho dân chúng, cho kẻ đói ăn, chữa lành bệnh tật và băng bó những tâm hồn đau khổ dằn vặt. Ngài đã chết đi để cho dân Chúa được sống. Vì thế mà Chúa Cha đã trọng thưởng cho Ngài một nén vàng là danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Thánh Phaolô đã dùng tài viết sách và năng khiếu hùng biện của mình để rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ông đã lôi kéo biết bao nhiêu người trở về với Chúa và xin lời cho giáo hội, còn hơn cả 12 môn đệ kia. Mẹ Teresa đã dùng đôi tay Chúa cho và một tấm lòng thương xót để an ủi, lau chùi những vết thương cùi hủi cho những người hấp hối. Mẹ đã gieo tình thương vô vị lợi của Chúa trong lòng mọi người và vì thế sinh lợi rất nhiều cho Chúa. Ngay cả Thánh Teresa Hài Đồng đã sống đạo một cách âm thầm trong bốn bức tường của nhà dòng, nhưng với một trái tim vĩ đại qua những cử chỉ tầm thường nhỏ bé như lau nhà, chùi bếp, quét rác, để làm cho các chị em khác bớt gánh nặng và để cứu các linh hồn. Nói tóm lại, các thánh nam nữ chính là những người biết sống đạo hơn là giữ đạo. Họ chính là những đầy tớ trung tín, biết dùng những nén vàng Chúa trao để sinh lợi. Phần thưởng của họ đều đầy tràn chan chứa, không hơn không kém, tựa như những ly nước tràn đầy tình thương và ân sủng của Chúa. Họ chính là hình ảnh hai anh đầy tớ được phần thưởng y như nhau qua câu nói của Chủ: Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Trước mặt người đời thì quyền cao chức trọng và giàu sang phú quý là điều ai cũng mơ ước, nhưng trước mặt Chúa chẳng ai hơn ai. Cuộc đời giống như một vở kịch, có vua, có hoàng hậu, có tướng, có quân sĩ và đầy tớ. Ai trung tín hoàn thành chức năng của mình một cách tốt đẹp, đúng lúc và phải thời, thì sẽ được phần thưởng lớn lao. Dầu tôi có là tổng thống, chủ tịch, chủ công ty, nhà bác học đại tài, bác sĩ lừng danh, giáo sư nổi tiếng, ca sĩ, nhạc sĩ, chủ tiệm, hay đứng đầu nhóm này nhóm nọ, mà tôi không biết dùng tài năng trời ban để sinh lợi cho Chúa và tha nhân, thì tôi cũng vẫn thua một người làm những công việc thấp hèn trong xã hội, như đổ rác, bồi bàn, công nhân, nhưng lại có tấm lòng rất tốt. Về mặt giáo hội cũng vậy, chẳng ai hơn ai trước mặt Chúa, có hơn nhau chỉ là danh hiệu trước mặt người đời mà thôi. Giả như tôi có là giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, ông trùm, trưởng khu, ông chủ tịch cộng đoàn, trưởng nhóm, trưởng ca đoàn, mà tôi phục vụ trong tinh thần yêu thương và công tác thì điều đó mới tốt. Nếu tôi có nhiều tài thì cũng có nghĩa là tôi có trách nhiệm phải dùng tài năng Chúa cho để làm cho Chúa được vinh danh. Nếu tôi được nhiều ơn như là giàu có, thông minh, khỏe mạnh thì tôi cũng phải làm điều gì đó cho Chúa. Bằng không, thà rằng tôi nghèo khó, kém cỏi và yếu ớt mà có một chút tinh thần phục vụ và khiêm tốn thì có lý hơn. Trong trường hợp đó, Chúa chỉ muốn tôi bác ái và chia sẻ trong địa vị và hoàn cảnh của tôi mà thôi. Chỉ có người nào biết giữ đạo và sống đạo trong công việc của mình với khả năng Chúa cho thì người ấy mới được trọng thưởng. Nói khác đi, chỉ có ai biết bung ra khỏi cái vỏ của chính mình và của đạo mình để sống đạo tích cực bằng sự phục vụ cởi mở và bác ái với người xung quanh thì người ấy đang sinh lợi cho chủ là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: nơi điều này mà Cha Thầy được hiển vinh là anh chị em sinh hoa kết quả. Đạo là để sống, sống là phải sinh hoa kết quả cho người khác được nhờ. Mến Chúa yêu người là phải đi đạo và sống đạo. Giữ đạo là giữ cho mình, còn sống đạo là sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta biết giữ đạo và sống đạo.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Trịnh Ngọc Doanh, quả nhiệm Cộng đoàn Saddleback, giáo phận Orange. Kính thưa quý vị, bài phúc âm Chủ nhật tuần này, như bài phúc âm Chủ nhật tuần trước, đang hướng về mầu nhiệm cánh chung. Một mầu nhiệm được thể hiện nơi biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang. Một biến cố được giáo hội lữ hành ngưỡng vọng bằng việc cử hành thánh lễ trọng kính Chúa Kitô vua để kết thúc mỗi năm phụng vụ. Bài phúc âm Chủ nhật tuần trước là bài phúc âm Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách thức hãy sẵn sàng để chờ đợi người là chàng rể sẽ đến. Đến vào lúc con người không ngờ, đến vào lúc nửa đêm, lúc con người mệt mỏi đã ngủ thiếp mê. Bài phúc âm Chủ nhật tuần này, Chúa Giêsu không dạy các vị cách thức đón gặp người nữa, mà là cho biết nước Chúa cuối cùng được trị đến ra sao. Thật vậy, nếu ném bạc đây còn ám chỉ tất cả những gì thiện hảo Thiên Chúa ban cho mỗi một người khi vào trần gian để sống, thì không ai biết được rõ ràng là mình nhận được tất cả bao nhiêu nén. Bởi thế, việc xin lợi gấp trăm, tức hai nén sinh hai nén, năm nén sinh năm nén đây, nghĩa là con người biết vận dụng hết sức mình để sống trọn lành, hay để trả về cho Thiên Chúa tất cả những gì của Thiên Chúa, hay yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Nói cách khác, chúng ta sống làm sao để cho Thiên Chúa được hoàn toàn thể hiện nơi chúng ta, nghĩa là làm sao cho danh Cha cả sáng nơi ý thức của chúng ta, cho nước Chúa trị đến nơi ước vọng của chúng ta và cho ý Cha thể hiện nơi cuộc đời của chúng ta. Nên vấn đề đối với nhân loại chúng ta, nhất là Kitô hữu chúng ta ở đây, không phải là được bao nhiêu nén, mà là sinh lợi có đủ hay chăng, cho dù không biết mình đã nhận được bao nhiêu. Trong mục giáo hội hiện thế tuần trước, Chúng ta đã nghe vị giáo hoàng Biển Đức 16 nói về tuyên ngôn Nostra Aetate liên quan tới vấn đề đối thoại liên tôn với Do Thái giáo, và một trong những tôn sư nổi tiếng của Do Thái đã nhận định về mối giao hảo giữa Kitô giáo và Do Thái giáo sau 40 năm đang diễn tiến đầy hứa hẹn. Như dân Do Thái sau 40 năm trong hoang địa đã vào đất hứa vậy. Thế nhưng, kính thưa quý vị, phải công nhận là theo quan phòng vô cùng huyền nhiệm của Thiên Chúa, mối liên hệ tốt đẹp này có được là nhờ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị mà vừa vĩnh viễn nằm xuống, một tổ chức Do Thái ở Hoa Kỳ đã lên tiếng công nhận là những gì Ngài làm cho mối giao hảo giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo trong thời khoảng giáo triều 1/4 thế kỷ của Ngài còn hơn cả gần 2.000 năm trước đó nữa. Đúng thế, sở dĩ Đức Gioan Phaolô đệ nhị làm được điều này là vì Ngài là người của Công đồng Chung Vatican II, như vị đương kim Giáo hoàng Biển Đức 16 mới đây đã nhận định. Nếu Đức Gioan Phaolô đệ nhị không thể tách rời với Đại Năm Thánh 2000 thế nào, thì Ngài cũng là một với Công đồng Chung Vatican II như vậy. Sau đây, cùng với anh Cao Tấn Tĩnh, xin mời quý vị nghe chính lời của Ngài trong tâm thư ngàn năm thứ ba đang đến, ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1994, về biến cố Công đồng Chung Vatican II như là một mùa vọng dọn đường cho riêng Đại Năm Thánh 2000 và cho chung ngàn năm thứ ba Kitô giáo. Xin mời anh Cao Tấn Tĩnh.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin cảm ơn Kiều Hạnh đã dẫn nhập. Kính thưa quý vị, thật vậy, Công đồng Chung Vatican II đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là mùa vọng dọn đường cho riêng Đại Năm Thánh 2000 và cho chung ngàn năm thứ ba Kitô giáo, như Ngài đã xác định trong tông thư tiến đến ngàn năm thứ ba của Ngài. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại những tâm tình của Ngài. Ngài viết, chúng ta có thể xác nhận rằng Công đồng Chung Vatican II là một biến cố quan phòng. Nhờ đó, giáo hội bắt đầu sửa soạn trực tiếp hơn cho một cuộc mừng thiên niên thứ ba. Công đồng này là một công đồng cũng giống như các công đồng trước kia, song lại khác hẳn. Đó là một công đồng chú trọng vào mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội của Người, đồng thời lại vươn mình ra với thế giới. Thái độ vươn mình ra của giáo hội là một đáp ứng có tính cách phúc âm đối với những đổi thay trong thế giới này. Những đổi thay bao gồm cả những kinh nghiệm về tình trạng hỗn loạn sâu rộng của thế kỷ 20, một thế kỷ rùng rợn với hai cuộc đại chiến 1 và 2, với kinh nghiệm về những trại tập trung cùng với những cuộc tàn sát khủng khiếp. Tất cả những biến cố này đã chứng tỏ một cách hết sức hùng hồn là thế giới cần phải được thanh tẩy, nó cần phải cải thiện lại. Công đồng Chung Vatican II thường được coi như bắt đầu một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt của giáo hội. Điều này đúng, nhưng đồng thời nó cũng khó bỏ qua sự kiện là công đồng đã rút tỉa rất nhiều kinh nghiệm và suy tư của một quá khứ vừa qua, nhất là từ di sản tinh thần do Đức Pio XII để lại. Trong lịch sử của giáo hội, cái cũ và cái mới luôn luôn đan kết chặt chẽ với nhau. Cái mới phát xuất từ cái cũ và cái cũ được diễn đạt trọn vẹn nơi cái mới. Điều này đã xảy ra với Công đồng Chung Vatican II, cũng như với hoạt động của các vị giáo hoàng có liên hệ với công đồng, bắt đầu từ Đức Gioan 23, tiếp đến Đức Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhất, cho đến vị giáo hoàng đương kim. Công đồng, cho dù không bắt buộc trước tính cách nghiêm trọng của Thánh Gioan Tẩy giả là vị trên bờ sông Dược Đăng đã kêu gọi thống hối và cải thiện, cũng đã tỏ ra cho thấy một điều của vị tiên tri xưa, đó là bằng một nghị lực mới, công đồng đã chỉ cho con người nam nữ của ngày hôm nay thấy rằng Chúa Jesus Kitô là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, đấng cứu chuộc nhân loại và là Chúa của lịch sử. Trong công đồng, theo lòng ao ước thật sự muốn hoàn toàn trung thành với Thầy mình, giáo hội đã tự vấn về căn tính riêng của mình và đã nhận thức lại mầu nhiệm của mình là thân thể và là hiền thê của Chúa Kitô. Khiêm tốn lắng nghe lời Thiên Chúa, giáo hội đã tái xác nhận ơn gọi nên thánh phổ quát, đã phác họa điều khoản về việc canh tân phụng vụ là nguồn mạch và là thượng đỉnh của sinh hoạt giáo hội, đã thúc đẩy việc canh tân cho nhiều phương diện trong sinh hoạt của giáo hội ở cả lĩnh vực hoàn vũ cũng như ở các giáo hội địa phương, đã cố gắng khơi dậy những ơn gọi Kitô giáo khác nhau, từ những ơn gọi của người giáo dân đến những ơn gọi tu trì, từ sứ vụ của các thầy sáu đến sứ vụ của các linh mục và giám mục. Và nhất là giáo hội đã nhận thức lại được tính cách tập đoàn của hàng giáo phẩm, Đó là một thể hiện đặc biệt của việc mục vụ được thi hành bởi các vị giám mục hiệp thông với vị thừa kế Thánh Phêrô. Trên căn bản của cuộc canh tân sâu xa này, công đồng vươn mình đến các Kitô hữu của các giáo phái khác, với các môn đệ của các tôn giáo khác và với tất cả mọi người của thời đại chúng ta. Không có công đồng nào đã từng nói rõ ràng về cuộc hiệp nhất Kitô giáo, về việc đối thoại với các tôn giáo không phải là Kitô giáo, về ý nghĩa đặc biệt của cựu ước đối với dân Hiến Duyên, về những truyền thống văn hóa khác nhau mà trong đó xã hội phải thực hiện công cuộc truyền giáo của mình, và về phương tiện truyền thông xã hội. Toàn bộ giáo huấn phong phú lớn lao của công đồng cùng với cung cách mới mẻ đáng phục để trình bày nội dung giáo huấn này đã thật sự làm nên một tuyên ngôn cho những thời điểm mới. Các giáo phụ của công đồng đã nói bằng ngôn ngữ của phúc âm, ngôn ngữ của bài giảng trên núi và của các phúc đức. Trong sứ điệp của công đồng, Thiên Chúa được trình bày theo chủ quyền tuyệt đối của Ngài trên tất cả mọi sự, nhưng cũng là một đấng bảo đảm tính cách tự động chính thực của những thực tại trần thế. Bởi thế, việc sửa soạn hay nhất trong một tân thiên niên chỉ có thể được thể hiện bằng một cuộc dấn thân mới trong việc mang ra áp dụng một cách trung thành bao nhiêu có thể những giáo huấn của công đồng chung Vatican II vào đời sống của mọi người cũng như vào sinh hoạt của cả giáo hội. Theo nghĩa rộng, nhất là từ ngữ, những việc sửa soạn trực tiếp liên quan đến cuộc đại hỷ năm 2000 thật sự bắt đầu từ công đồng chung Vatican II. Nếu chúng ta tìm một so sánh theo phụng vụ thì có thể nói là mùa vọng hàng năm là mùa có ý nghĩa sát với tinh thần của công đồng nhất, vì mùa vọng là mùa sửa soạn cho chúng ta nghênh đón đấng đã có, đang có và phải đến. Kính thưa quý vị, năm nay là năm kỷ niệm đúng 40 năm công đồng Vatican II bế mạc. Chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội được đúng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mong muốn, đó là làm sao để công đồng chung Vatican II trở thành thật sự là mùa vọng dọn đường cho chẳng những đại năm thánh 2000 đã qua mà còn cho chung ngàn năm thứ ba Kitô giáo nữa. Amen.
Kính thưa quý khán giả, như chúng tôi đã loan báo tuần trước, trong một sống chứng nhân tuần này, chúng tôi lại hân hạnh được tiếp tục đề tài về việc ngăn chặn phá thai qua cuộc phỏng vấn chị Phan Cẩm Nhung, một người đã từng hoạt động trong lĩnh vực này trong nhiều năm qua. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi anh Trần Mỹ Duyệt. Xin mời quý vị theo dõi.
Vâng, cái câu hỏi của tôi vẫn là ở chỗ là theo những kinh nghiệm của chị, tức là những cái thành phần phá thai ở cái lứa tuổi nào được coi như là nhiều nhất?
Vâng, nhiều nhất thì có thể nói từ 20 tới 30 ạ. Khoảng
từ 20 tới 30. Vâng. Trở lại cái vấn đề hơi có vẻ chi tiết một tí, như là theo như vừa rồi chị Nhung nói, tức là đa số là những người mà coi như là một số thuộc loại lỡ bước lầm đường, một số thì bị dụ dỗ, còn một số thì tự nguyện, và một số thì vì cái vấn đề là tuổi tác. Vậy theo chị thì trong những cái sinh hoạt mà chị vừa rồi nói đó, khi mà người ta gọi vào cái đường hotline của chương trình của chị đó, thì những cái dịch vụ nào có để cung ứng và giúp cho những người trao gặp trong những trường hợp như vậy?
Vâng, cảm ơn anh đã hỏi cái câu hỏi này, nó rất là quan trọng. Nhiều khi tôi muốn được phổ biến để người khác hiểu mà biết rằng là có những cái dịch vụ nó đang là được offer, được có sẵn để mà giúp cho những người phụ nữ Việt Nam. Bởi vì những cái chương trình này đã có từ lâu, mà người Mỹ và người Mẹ thì đã được phục vụ rất nhiều. Riêng đối với người Việt Nam thì mình chưa được biết đến. Đó là những dịch vụ có sẵn, đây là những cái shelter, tức là những cái nơi trú ngụ dành cho các em tuổi 18 trở xuống, dưới 18 tuổi,
tức là dưới vị thành niên,
dưới tuổi vị thành niên. Các em có thể ở những cái nơi chốn chỗ này, tránh những cái trường hợp mà không cho gia đình họ hàng biết. Các em có quyền được ở những cái shelter thế này. Các em vẫn tiếp tục đi học, và các em có thể học thêm cái nghề nào đó, để khi các em dưỡng thai sanh con xong, các em có quyền giữ con, hoặc các em có thể cho hiến tặng một cái trung tâm con nuôi nào đó. Đó là cho các em dưới 18 tuổi. Ngoài ra còn cho những cái phụ nữ trên 18 tuổi mà có con, single mom, nghĩa là có một hai con tùy theo cái hoàn cảnh, thì họ cũng có cái nơi trốn riêng. Trong những cái chỗ shelter này, những cái chỗ này thì các em và các phụ nữ được sinh hoạt với nhau, được ăn uống chung, đi chợ chung, nấu nướng cho nhau, và có những cái sinh hoạt tôn giáo trong đó nữa. Tức là các em và các phụ nữ được mỗi ngày có những cái giờ cầu nguyện, và học hỏi và chia sẻ với nhau để mà thông cảm với nhau, để mà qua được cái thời gian 9 tháng mang thai, rồi sau đó họ có quyền đi trở lại về cuộc sống bình thường. Đó là những dịch vụ mà của người Mỹ họ có sẵn. Bây giờ đối với người Việt Nam thì đối với riêng cá nhân tôi làm việc này thì tôi là một những thành viên của một cái trung tâm của người Mỹ gọi là cái Life Center. Cái Life Center này nó có 3 cái chi nhánh. Thật sự nói 2 thì đúng hơn. Một cái ở Santa Ana là cái chính, rồi một cái văn phòng nhỏ ở hội trường của nhà thờ St. Polycarp, và riêng tôi là một cái chi nhánh khác. Khi mà người Việt Nam gọi đến thì tôi đầu tiên tôi sẽ offer những cái dịch vụ như là thử thai miễn phí. Tôi thử thai trước, sau đó nếu biết là người phụ nữ đã mang thai thì tôi sẽ tìm cách để giúp.
Thế ngoài cái vấn đề mà cách nghĩa những cái hậu quả của vấn đề phá thai cũng như là tất cả những cái hệ lụy liên quan tới vấn đề phá thai, thì cái chương trình của chị có dịch vụ nào khác, ví dụ như là phòng ngừa, hoặc là có những cái buổi nói chuyện hội thảo để cách nghĩa, hoặc là có những dịch vụ tôi gọi như là khải dẫn counseling không?
Vâng, nói về counseling thì đây là một cái dịch vụ dành cho cá nhân, cho nên giữa cá nhân và một counselor mà thôi. Và dĩ nhiên là tất cả những dịch vụ đều được giữ kín. Cái dịch vụ duy nhất counseling mà người Mỹ có mà tôi cũng chưa có khả năng làm được, nhưng mà tôi cũng có thể cố gắng, đó là cái dịch vụ sau khi phá thai thì sẽ có các counselor hướng dẫn như thế nào để có thể vượt qua được những cái mặc cảm và những cái đau buồn sau đó, để mà tự tha thứ cho chính mình và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng mà trở lại cái vấn đề khi mà tôi gặp một sản phụ đó, sau khi đã cho họ biết họ có bầu và phá thai không, nên phá thai thế nào, thì chúng tôi còn có offer những cái như là cái ultrasound. Ultrasound này cũng được miễn phí để cho nhìn thấy là cái thai nhi được bao lớn. Và thưa anh, 99% theo như những cái nghiên cứu cho biết thì 99% các phụ nữ sau khi đã nhìn vào cái ultrasound thì thường là họ không nỡ bỏ đứa con của họ. Ngoài ra chúng tôi còn có các chị em trong nhóm có thể hướng dẫn hoặc là đưa đón các chị đi xin Medicare, đi khám bệnh. Và hy vọng rằng là trong tương lai chúng tôi có những vị bác sĩ cũng có thể giúp đỡ chúng tôi tiếp nhận các sản phụ, nhất là các sản phụ mà qua đây không có một cái chương trình giúp đỡ nào, thì các bác sĩ cũng có thể làm miễn phí. Tôi hiện giờ tôi biết có 1-2 bác sĩ đang có ý định làm như vậy.
Trở lại cái vấn đề gọi là khải dẫn, nhất là counseling, thì chỉ ngoài chị ra hoặc là đã có một bác sĩ tâm lý nào hoặc là có một nhóm nào giúp chị trong cái vấn đề đó hay không?
Vâng, tôi làm việc không chỉ cho cá nhân tôi, mà song song với việc tôi làm còn có 2 chị khác nữa, đó là chị Hương Giang và chị Cecilia Phan. Một chút nữa tôi cũng sẽ giới thiệu các số phone của các chị cho quý vị. Và sau bên cạnh đó chúng tôi có cha Linh Hướng và các vị counseling người Mỹ, mà counselor người Mỹ mà tôi có thể luôn luôn gọi để mà xin giúp ý kiến, và các vị này luôn luôn ở bên cạnh tôi và giúp cùng với tôi, có thể tôi thông dịch cho quý vị nếu mà quý vị cần gặp những vị counseling người Mỹ này.
Kính thưa quý thính giả, một lần nữa cuộc phỏng vấn xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi vào tuần phát thanh kỳ tới, cũng trong mục Sống Chứng Nhân, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 270 của chúng tôi, chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống cho Chủ Nhật 33 quanh năm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ đến 9 giờ 30 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu Tin Mừng Sự Sống .org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giê-xu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.